Chương 85, tài chính là thiên đạo bị đẩy lùi. Triêu Bát Giới có một vòng vết máu ở khoe miệng chậm rãi đứng lên. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại biến thành hàng Nga? Bạch Y nữ tử kia nhìn lấy Triêu Bát Giới đang chật vật không chịu nổi, miệng bên trong lại hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, tính tâm có không phục. Ta chính là hàng Nga, hàng Nga chính là ta. Ta là thiên đạo hóa thân, từ khi bản cổ khai thiên tích địa đã tồn tại. Ta tồn tại là để đảm bảo thiên đạo cân bằng, trừng phạt tất cả những kẻ mưu toan chống lại thiên đạo. Hồng Hoang thời kỳ, các ngươi yêu tộc thế lớn, suýt chút nữa đã diệt bàn cổ giới, trừ yêu tộc ra không còn chủng tộc nào khác. Vì vậy ta đã hiện thân, cảnh cáo mấy vị thủ lĩnh yêu tộc lúc bấy giờ, không ngờ bọn họ lại không nghe lời, thậm chí còn âm mưu liên thủ đối phó với ta. Hừ, cuối cùng tất cả bọn họ đều bị ta trừng phạt, trừ nữ Oe ra. Sau đó các vị thủ lĩnh yêu tộc mới biết phải ngoan ngoãn làm nô lệ ở thiên đình. Thượng cổ thời kỳ, đạo gia nhân loại đột nhiên phát triển, xuất hiện một số cao thủ đạo gia cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời, họ liên minh với Phật môn, phát động một cuộc chiến tranh kéo dài hàng ngàn năm chống lại yêu tộc. Cuối cùng, yêu tộc không thể chống lại, đạo gia và Phật môn lần lượt chiếm lĩnh Thiên Đình và Tây Thiên Linh Sơn. Sau khi yêu tộc thất bại, đạo gia và Phật môn vẫn không định tha thứ cho những yêu tộc còn sót lại, họ đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tàn sát lớn, vì vậy ta đã hiện thân một lần nữa, đánh bại Như Lai của Phật môn và Ngọc Đế của đạo gia. Nếu không, yêu tộc sẽ không còn nơi nào để đi. Bây giờ, yêu tộc và đạo gia lớn nhất không sai đã bị Phật môn hưởng lợi, nhưng không nghĩ tới cuối cùng Phật môn lại rơi vào kết cục như vậy. Các ngươi yêu tộc cũng coi như đã báo thù. Vì vậy, cuộc chiến này đến đây là kết thúc rồi. Thiên đạo cân bằng, còn lại chúng sinh có thể giết nhau, nhưng không thể diệt tận gốc. Vì vậy, những hòa thượng này, ai cũng không thể giết được. Nghe nữ tử mặc áo trắng này nói, Triêu Bát Giới mơ hồ hiểu được một vài điều. Hơn nữa nhìn hiện tại bộ dáng của những hòa thượng này, Triêu Bát Giới khẳng định là không có cách nào giết được họ. Không nói nữ tử mặc áo trắng này có thực lực khủng bố, ngay tại lúc này Triêu Bát Giới cũng đã trở thành một người giả thánh nhân, chỉ có cảnh giới thánh nhân nhưng không có thực lực thánh nhân. Đang cân nhắc, Triêu Bát Giới mở miệng lần nữa hỏi, vậy ngươi đến cùng là ai? Ta vốn dĩ cũng nhận ra hàng Nga, nhưng ngươi và nàng tuy có cùng dung mạo, nhưng ngươi lại không phải nàng. Có thể ngươi vừa lại nói mình quả thật là hàng Nga. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đối với câu hỏi của Triêu Bát Giới, nữ tử mặc áo trắng này thật sự đã cẩn thận trả lời. Đối với điều này, nữ tử mặc áo trắng này tâm lý đều có chút cảm giác rất kỳ lạ, giống như chính mình và Triêu Bát Giới có một mối quan hệ không tầm thường nào đó. Cảm giác này khiến Bạch Y nữ tử tuy nhiên không đến mức thích Triêu Bát Giới, nhưng cũng giảm rất nhiều địch ý. Ngươi nhận biết hàng Nga, hẳn là một hàng Nga khác. Nói như vậy thì thực ta là có hai linh hồn, tại tam giới hòa bình thời điểm thì là một hàng Nga khác khống chế thân thể, mà một khi trong tam giới muốn phát sinh diệt chủng nguy cơ thời điểm, ta liền sẽ thức tỉnh, sau đó tiến đến ngăn lại. Còn lần này thức tỉnh, thứ nhất ta là vì bảo chứng đạo gia và Phật môn sẽ không bị diệt đạo thống căn cơ, thứ hai ta còn muốn qua trừng phạt một người, không phải vậy chỉ cần hắn tại, cái này Phật môn cùng đạo gia vẫn là sớm muộn biết diệt. Nói đến đây giọng điệu của Bạch Y nữ tử lại lạnh xuống, đồng thời bao hàm sát khí. Ngươi, ngươi muốn mạt sát. Khí, ngươi, ngươi muốn mạt sát. Chẳng lẽ là, không sai, cũng là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Hừ, chỉ là một con khỉ cũng dám nói rằng cùng trời đồng tề. Ngươi cút nhanh đi, nhớ kỹ. Thiên đạo không thể nghịch, nghịch nhân tất tru. Nói xong, xong. Bạch Y nữ tử vung tay lên, một đạo lụa trắng bay ra, sau đó cuốn lên những đệ tử còn lại của Phật môn, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Nguyên bản vô cùng phồn hoa thiên đình, bây giờ lại nhưng đã trởm tuyết, chỉ còn lại có Triêu Bát Giới một mình ngồi yên trên mặt đất. Lúc nãy Triêu Bát Giới tư duy đã mười phần hỗn loạn, tìm thật lâu người cuối cùng cũng tìm được, tuy nhiên nàng đã không còn là người quen thuộc của mình, lách mình biến hóa, vậy mà thành hóa thân của thiên đạo, mà lại càng là có một thân mạnh mẽ và kinh khủng tu vi. Tất cả những điều này đều đến quá đột ngột, để cho Triêu Bát Giới không có chút nào chuẩn bị cũng vẫn không thể tin được. Cứ như vậy, Triêu Bát Giới ngồi xuống như vậy cũng là nửa ngày. Thẳng đến nửa ngày sau, Triêu Bát Giới đứng dậy một cách ung dung, đi qua nửa ngày suy nghĩ. Triêu Bát Giới đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bao gồm cả rất nhiều chuyện trước kia. Đều nghĩ thông suốt, không trách được, năm đó mình và hàng Nga yêu nhau bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện, mình lại gặp phải sự trừng phạt lớn như vậy. Theo quy định của thiên đình, thần tiên không được phép yếu đường, nhưng nếu thật sự có, Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương cũng đều là mắt nhắm mắt mở, miễn là không quá phận, mọi người đều làm như không nhìn thấy. Nhưng khi Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện ta và Hằng Nga yêu nhau, lại vô cùng tức giận, hắn ta trực tiếp phái người cách chức ta, tước tiên tịch, sau đó đánh ta vào luân hồi, thậm chí tại thời khắc sống còn, Ngọc Hoàng Đại Đế còn tự mình xuất thủ, dùng sức mạnh chí tôn cửu long cưỡng ép đánh ta vào đạo xuất sinh, dẫn đến vĩnh viễn chỉ có thể mang một thân nửa heo nửa người, nếu như không phải Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng xuất thủ, tuy nhiên bị đánh ra nhân gian, nhưng dựa vào tiên tịch của mình, ít nhất cũng sẽ luân hồi chuyển thế tại gia đình đế vương, hưởng thụ thân phận tôn quý trên nhân gian, vì dù sao ta cũng là thần tiên, không thể nào trực tiếp từ tiên giới rơi vào đạo súc sinh. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng tức giận đến cỡ nào. Nhưng sau đó, Hằng Nga lại không nhận bất kỳ hình phạt hoặc trừng phạt nào. Theo thiên điều, cả hai người yêu nhau đều phải bị trừng phạt. Nhưng Hằng Nga lại như không có chuyện gì xảy ra, vẫn một mình yên ổn ở trong nguyệt cung trên mặt trăng. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm biết Hằng Nga là hóa thân của thiên đạo, ta và Hằng Nga yêu nhau, chẳng phải là cùng thiên đạo cấu kết sao? Đây chính là cưỡi thẳng lên cổ Ngọc Hoàng Đại Đế. Hơn nữa, Hằng Nga chỉ là một kim tiên, nhưng lại có thể độc chiếm mặt trăng. Vinh hạnh này gần như không có ai trong tam giới có được, ngay cả Tây Thiên Phật Môn cũng không hề nói thêm gì. Tất cả những điều này đều phải quy công cho thân phận đặc biệt của Hằng Nga. Ngoài ra, lúc trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi không thua kém Tôn Ngộ Không là bao, lại thêm thiên định có hàng trăm vạn thiên binh và rất nhiều thần tiên, sao có thể để Tôn Ngộ Không một mình đánh không hề có lực hoàn thủ? Trước đây ta còn nghĩ rằng Ngọc Hoàng Đại Đế sợ hãi, bây giờ xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Có thể khẳng định một điểm chính là Ngọc Hoàng Đại Đế thà rằng chịu đựng thiên định bị náo loạn đến mức già bay chó chạy cũng không xuất thủ, ngược lại sau đó phái người cầu xin Tây Thiên Phật Tổ Đại Nhật Như Lai xuất thủ. Tất nhiên hắn mong muốn Như Lai diệt Tôn Ngộ Không, đoạn tuyệt hy vọng và căn cơ của yêu tộc, sau đó gây nên thiên đạo hóa thân thức tỉnh. Nếu thiên đạo hóa thân thực sự thức tỉnh, nhìn thấy yêu tộc đã tuyệt diệt, tất nhiên sẽ ra tay với Như Lai. Nếu vậy, Như Lai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị thương. Khi đó dựa vào vết thương của Như Lai, thiên định có thể làm một số động tác nhỏ, hoặc thậm chí trực tiếp xuất binh, cũng không phải là không thể. Thật không may, Như Lai cũng không phải là kẻ ngu. Ông ta cũng nhìn ra âm mưu của Ngọc Đế. Vì vậy cuối cùng, ông ta chỉ trấn áp Tôn Ngộ Không trong 500 năm. 500 năm, đối với một cường giả đỉnh phong đế cấp, chỉ trong nháy mắt đã trôi qua. 500 năm này, ngoại trừ việc làm tăng thêm sự căm thù của Tôn Ngộ Không đối với thiền định, cũng không có tác dụng gì. À đúng rồi, hấp thụ linh vận trong đầu Tôn Ngộ Không cũng là một trong những mục đích của Như Lai. Chỉ có điều Như Lai không ngờ rằng Tôn Ngộ Không trực tiếp căm thù khắp Phật Môn. Trừ Bát Giới nghĩ thông suốt mọi chuyện, bỗng nhiên giật mình. Nữ tử mặc áo trắng lúc ra đi đã nói muốn đi giết Tôn Ngộ Không, kẻ nghịch đạo, tuy nhiên không biết hậu ca vì sao lại thành kẻ nghịch thiên. Nhưng xem ra nàng cũng không phải là người dễ chọc. Nhìn như vậy, hậu ca thực sự đang gặp nguy hiểm. Nữ tử áo trắng có thực lực đuổi vượt qua cảnh giới của thánh nhân, cho dù hậu ca mạnh hơn, chỉ sợ gặp nạn cũng là dưới nhiều lạnh ít. Không được, phải nhanh chóng đi tìm hậu ca, ít nhất phải để hắn có chút phòng bị, nếu không được thì phải chạy. Có thể trốn ở đâu thì trốn ở đó. Nghĩ đến đây, Chư Bát Giới đứng dậy định đi. Lúc này, một âm thanh vang lên trong đầu hắn. Nhị sư huynh, Ngộ Không bây giờ đang ở cực đông chi địa, nhưng hôm qua ta bỗng nhiên mất đi cảm ứng khí tức của hắn. Ngươi hãy nhanh đi, nếu tìm thấy Ngộ Không thì hãy bảo hắn nhanh chóng trốn đi, càng xa càng tốt. Thiên đạo hóa thân này không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Ngươi là Phạm Hinh sao? Ngươi vẫn ổn chứ? Ta không sao. Rất tốt, đúng rồi. Ngươi hãy ăn viên này bản đạo có thể giúp ngươi hồi phục thương thế, còn một viên thì cho Ngộ Không, đi mau, không còn nhiều thời gian nữa, hãy giúp ta chuyển lời với Ngộ Không. Phạm Hình sẽ luôn chờ lấy hắn. Nói xong, không gian trước mặt Trư Bát Giới chấn động, sau đó hai quả bản đạo tươi đẹp và ướt át xuất hiện trước mắt hắn. Hắn cầm lên một quả đặt trong túi tu di, sau đó ăn hết quả còn lại trong vài ngụm. Phạm Hình, ta đi, ngươi hãy chăm sóc bản thân, bảo trọng. Nói xong, Trư Bát Giới hóa thành một đạo lưu quang hướng về cực đông chi địa mà đi.